Chương 1046, hư không chi mâu thứ tốt, không nói. Diệp Huyền đem linh khí quán thâu đến Long Quy Thiên Văn Thuẫn bên trong, Long Quy Thiên Văn Thuẫn liền bay lơ lửng ở Diệp Huyền thân thể bốn phía, nếu như có người công kích Diệp Huyền, đồ sẽ chính mình tiến hành hộ thể phòng ngự. Bất quá, khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng. Long Quy Thiên Văn Thuẫn khó mà đánh nát là thực sự, nhưng có thể bị đánh bay, đây là Diệp Huyền chính mình cho ra kết quả, chính mình đập một bữa tử liền bay. Nói đơn giản, có thể phòng tổn thương, nhưng phòng không lực trùng kích. Nhưng toàn thể mà nói cũng không tệ, Diệp Huyền rốt cuộc có phòng ngự loại kỳ bảo, trừ lần đó ra, Long Quy Thiên Văn Thuẫn còn chỉ nhưng mà món ăn khai vị. Trọng điểm ở chỗ kia cái kim sắc chiến mâu hư không chi mâu, vũ khí, vô song thượng phẩm lấy hư không hỗn độn tam đại linh tài, hỗn độn nguyên kim thiết, hư không chi hoạch, độ không thú nội đan, phân phối 72 loại phụ tài luyện thành, có thể phá toái hư không mà công, tới vô ảnh, đi mất tăm. Chiến mâu nơi tay, vô luận hư không chi mâu hạ xuống nơi nào, đều có thể trong nháy mắt đến chủ nhân trong tay. Hư không chi đánh, phá toái hư không tiến hành ném công kích, có thể xúc lực thời gian càng lâu quán thâu linh khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Hư không chi vực, chế tạo một cái bán kính 75 thước hư không lĩnh vực, cắt rời 120 đạo hư không kẽ hở, hư không chi mâu có thể ở trong đó liên tục qua lại tiến hành công kích. Lúc chi mâu, lợi dụng không gian chế tạo chênh lệch thời gian công kích, đem hư không chiến mâu ném mà ra, có thể tuyển chọn 30 giây bên trong tùy ý thời gian xuất hiện, công kích phe địch mục tiêu. Hư không cái địa, làm hư không chiến mâu bị ném mà ra, hơn nữa chúng mục tiêu sau, đem đối với mục tiêu thả ra một cái linh khí cái địa, tiếp theo đánh tất nhiên chúng mục tiêu, hư không cái địa chúng mục tiêu một lần sau biến mất, mục tiêu đã có hư không cái địa dưới trạng thái, sẽ không lần nữa thả ra hư không cái địa. Thương khung chi đánh, trước thời hạn ở bán kính 15 thước khu vực lấy linh khí thả ra một cái cố định cái địa, sau đó lợi dụng hư không chi đánh công kích, hư không chiến mâu tất nhiên hạ xuống nên khu vực trong, khoảng cách xa nhất có thể đạt tới đến 3 cây số. Vô song thượng phẩm phẩm chất thấy thế nào cũng là đồ tốt, để cho Diệp Huyền không nói gì là đồ chơi này lại không có bất kỳ cận chiến hiệu quả, toàn bộ đều là đem hư không chiến mâu ném ra ngoài công kích, chẳng lẽ đây thật ra là một cái lao? Khoác chiến mâu áo khoác, là một con khoác dê lang. Hơn nữa, nhìn không yếu, lại cũng không có vô song phẩm chất cái loại này cảm giác cứng hãn. Bất quá, Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, rất nhanh thì minh bạch qua hư không chiến mâu, không phải chuyện đùa, bởi vì mỗi một chiêu đều là liên động. Chiến mâu nơi tay, cái này không đề cập tới cũng được, nếu là ném loại vũ khí, tự nhiên phải có như vậy hiệu quả. Nếu không lời nói, hư không chiến mâu hoàn toàn không có bất kỳ giá trị, dù sao, lúc chiến đấu, làm sao có thời giờ cho ngươi ném một lần, sau đó đi nhặt một lần chiến mâu. Trọng điểm ở chỗ phía sau mấy cái năng lực, hoặc là trực tiếp một chút cách nói, chính là hai cái bia năng lực, là hư không chiến mâu hạch tâm đầu tiên là hư không cái bia, cái này nói đơn giản chính là lần thứ hai tất chúng, nếu như tất chúng một lần sau, yêu cầu lần nữa lưu lại cái bia, mới có thể lần thứ hai tất chúng. Hư không cái bia có thể nói là hư không chiến mâu hạch tâm, ném công kích lớn nhất khuyết điểm chính là tỷ số trúng mục tiêu vấn đề. Cung tên, ám khí đều là số nhiều hình thức tiến hành công kích, không nghe nói có người trong ống tên chỉ đuổi nhất căn mũi tên, ám khí cũng là như vậy, lệ vô hư phát nhất định là ám khí cảnh giới tối cao, nhưng là không nghe nói chơi đùa ám khí chỉ đem một món ám khí. Cho nên, trọng điểm chính là ở chỗ hư không cái bia sau khi xuất hiện lần công kích thứ hai. Thậm chí, có thể nói như vậy, hư không cái bia quyết định hư không chiến mâu hạ hạn. Mà tương đối thương khung chi đánh có thể trước thời hạn an trí khu vực cái bia, chính là quyết định hư không chiến mâu hạn mức tối đa. Với thương khung chi đánh thích hợp nhất phương thức công kích chính là phối hợp hư không chi đánh. Hư không chi đánh mấu chốt ở chỗ linh khí xúc lực, quán đâu linh khí càng nhiều, uy lực lại càng lớn, nhưng một chiêu này vấn đề cũng rất lớn, chính diện nên địch thời điểm, đối phương chỉ cần không có lúc tắm rửa, để cho thủy rót vào trong đầu, tiểu không khả năng để cho người tùy tiện tiến hành xúc lực. Lúc này, thương không chi đánh giá trị liền thể hiện ra, trước thời hạn sắp xếp cẩn thận khu vực cái địa, công kích khoảng cách có thể kinh khủng kéo dài đến 3 cây số ra, sau đó tiến hành xúc lực, đem chính mình toàn bộ linh khí cũng quán thâu đến hư không chiến mâu bên trong, vẫn có thể bởi vì khu vực cái địa duyên cớ, 100 chúng mục tiêu nên khu vực. Chỉ cần đối phương ở khu vực cái bia trong phạm vi, một kích này trúng mục tiêu, không nên quá toan sảng. Thứ yếu là hư không chi vực, đây là một chiêu khu vực tính chất công kích liên tục thủ đoạn, phổ thông loại công kích này đều là dùng số lượng để đền bù uy lực chưa đủ, hoặc là tỷ số trúng mục tiêu không đủ khuyết điểm. Nhưng là, ném xuống một cái khu vực cái bia, nếu như có thể với hư không chi vực chồng lên nhau, hoa, Diệp Huyền cảm giác mình chỉ là dùng tưởng tượng, liền có thể muốn vì đối phương mặc nghiệm, đối mặt liên miên công kích căn không cách nào né tránh, vậy kêu là một cái tuyệt vọng. Về phần lúc chi mâu, vật này xem ra không có cái bia trực tiếp phối hợp giá trị, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện cũng không phải là như thế. Một chiêu này chủ yếu là dùng để khắc hư không cái bia vấn đề duy nhất chính là phải đệ nhất kích trúng mục tiêu, mới có thể thả ra hư không cái bia, bảo đảm đệ nhị kích tất nhiên trúng mục tiêu, vì vậy, vấn đề xuất hiện, đệ nhất kích liên tục không trúng làm sao bây giờ? Lúc chi mâu giá trị ở nơi này, tỷ như Diệp Huyền đem hư không chiến mâu ném ra ngoài, đối phương nhất định sẽ phòng ngự, kết quả phát hiện hư không chiến mâu căn không xuất hiện, ước chừng 30 giây sau mới bước ngang qua hư không xuất hiện, công kích sẽ trở nên rất đột ngột. Mà khi đối phương đề phòng lúc chi mâu chênh lệch thời gian lúc, hư không chiến mâu lại chỉ cách một giây tiểu ra hiện tại, thậm chí, loại thời giờ này thượng biến hóa, có thể từ một giây một mực kéo dài đến 30 giây, hoàn toàn không thể dự đoán. Cho nên, lại vừa là hư không ném công kích, lại vừa là 30 giây chênh lệch thời gian công kích, lúc chi mâu một chiêu này uy lực có thể sẽ rất phổ thông, nhưng thật khó né tránh, cũng liền đại biểu, lúc chi mâu có thể cực lớn xác suất đem hư không cái bia cho ở lại mục tiêu trên người. Suy nghĩ đi qua, minh bạch hư không chiến mâu chân chính cách dùng sau, Diệp Huyền cảm giác chiến mâu tốt châu bò. Nói đơn giản, đây là một việc cần dùng suy nghĩ tới cưới vũ khí, không giống bắt long chụp nhận phiên thiên truy như vậy, đập liền xong chuyện. Thứ tốt dĩ nhiên muốn giữ lại chính mình dùng, Diệp Huyền hít sâu một cái sau, trong tay hư không chiến mâu, dùng sức đâm về phía mình ngực. Càn Khôn binh đạo giáp, dung hợp kim sắc hư không chiến mâu giống như hòa tan một dạng rất nhanh thì hóa thành thủy dịch dáng vẻ, sau đó rót vào Càn Khôn binh đạo giáp bên trong, cuối cùng hoàn toàn với Càn Khôn binh đạo giáp hòa hợp. Đao, thương, kích, truy, mâu đã dung hợp 5 loại vũ khí còn giữ lại 13 loại vũ khí, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, xem ra gộp đủ 18 loại vũ khí cũng không phải là không có hy vọng, dưới mắt Diệp Huyền ngược lại có chút mong đợi, gộp đủ 18 loại vũ khí sau, Càn Khôn binh đạo giáp đến cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Chương 1047, đại đạo nguyên khí quả tiếp tục hướng bên trong sơn cốc đi tới. Sơn cốc này chỉ sợ cũng có không gian trận pháp tồn tại, bởi vì bên trong sơn cốc thực tế không gian, rõ ràng từ bên ngoài nhìn thấy muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, giống như Diệp Huyền suy đoán như vậy, nơi này đại khái là một vị ẩn thế cao nhân lưu lại địa phương, cho nên đồ vật thật ra thì so với tưởng tượng ít một chút. Dù sao, cá nhân có thể có được đồ vật, vĩnh viễn có thể so với một thế lực tồn kho ít một chút. Cùng nhau đi tới, những thứ kia trực tiếp trồng trọt ở bên trong sơn cốc linh dược tự nhiên không có Diệp Huyền phần, Cửu Tiêu Điện người đi về phía trước qua, cũng sớm đã đem linh dược cũng hái xong. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền còn chứng kiến một tòa dược viên với một tòa vườn thú, thật đáng tiếc, Cửu Tiêu Điện người hay là nhanh chân đến trước, dược viên cấm chế bị phá, những thứ kia tương đối quý trọng linh dược tự nhiên bị rút ra không chút tạp chất. Vườn thú thật ra thì không có ý nghĩa gì, nơi này đa số hung thú đều là thả nuôi, hơn nữa, chân chính có thể chiến đấu hung thú thật ra thì rất ít, có thể tùy tiện thuần dưỡng hung thú, phổ thông cũng tính cách ngoan ngoãn, cũng liền đại biểu không thể đánh, có thể đánh đều khó thuần dưỡng. Bất quá, vẫn có giá trị, hung thú cũng là hoàn cảnh một bộ phận, có trợ giúp linh dược lớn lên, thứ yếu, giết cũng có thể làm thuốc, cho nên Cửu Tiêu Điện đệ tử không ít tất cả đều bận rộn bắt thuần thú. Cái này Diệp Huyền liền không tính cùng người ta đoạn, vừa tê dại phiền lại tác dụng không lớn, còn phải phí tâm nuôi, đều là tông môn thế lực tài cán sự tình. Như thế về phía trước, Diệp Huyền còn chứng kiến một tòa ao sen, cảm thụ trong đó linh khí nồng nặc, Diệp Huyền kinh ngạc nói, thần lâm cấp bậc linh dược, đáng tiếc, cũng bị hái có thể được đơn độc bồi dưỡng, đương nhiên là cao cấp nhất linh dược, dĩ nhiên cũng là Cửu Tiêu Điện muốn dẫn đầu hái đồ vật. Bất quá, Diệp Huyền cũng không đau lòng, hái liền bị hái, đến trước mới thôi, còn chưa có xuất hiện qua vũ khí, kỳ bảo loại đặt vào địa phương, những thứ kia mới là màn diễn quan trọng, chỉ cần có thể bắt được, chính mình phong đế trong tầm mắt. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh thì đến được cốc đồi phụ cận. Sơn cốc này là một tòa hồ lô cốc, ra vào chỉ có một cái cửa ra vào, sau đó đi tới chỗ sâu nhất là một cái gần như hình tròn cự đại không gian. Diệp Huyền tới suy đoán, ở sơn cốc chỗ sâu nhất hẳn sẽ có kiến trúc cái gì, hẳn là vị kia lưu lại nơi đây tiền bối, hiện đang ở địa phương. Tự nhiên, nếu như có khấu tảng, tất nhiên cũng hẳn ở chỗ ở bên trong. Bất quá, để cho Diệp Huyền không nghĩ tới là ở sơn cốc chỗ sâu nhất chỉ có một gian đơn sơ nhưng không mất nhã trí thảo lư, căn không có cái gọi là khấu tảng. Nhưng là có một gốc cây, cây kia rất là kinh người, vô cùng to lớn, cây không cao lắm, đại khái hơn 10 mét dáng vẻ, nhưng là vô cùng vai u thịt bắp, cây kia liên quan lại yêu cầu hơn 100 người mới có thể ôm hết lên đồng thời, chi điều phồn đa, lá xanh tươi tốt. Cây kia mũi nhọn giữa có từng cái một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trôi nổi, kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng sẽ dần dần biến sắc, lúc đầu là kim, ngược lại tử, theo mà xanh, tiếp lấy lại từ lục sắc biến thành kim sắc, màu sắc thay đổi dần, cực kỳ mỹ lệ. Hơn nữa, dâng trào linh khí Diệp Huyền ở phía ngoài nhất địa phương len lén quan sát, nhưng cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được đại thụ kia thượng tản mát ra linh khí cực kỳ đậm đà với tinh khiết. Thậm chí, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên thấy, có linh khí so với cung phụng hệ thống cho linh khí còn tinh khiết hơn. Những thứ kia linh khí là xanh đậm bẻ, mơ hồ mang theo chút tím nhạt, giống như cái một cái huyền mỹ quang chi duy băng, từ đầu đến cuối quấn vòng quanh cây kia đại thụ. Ở đại thụ trung quanh, là một mảnh to lớn sân cỏ, những thứ kia thảo diệp xanh mơn mởn một mảnh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mặc dù cũng chỉ là một ít tầm thường thảo diệp, lại ở linh khí nồng nặc bồi bổ bên dưới, lộ vẻ cực kỳ bất phàm. Cùng lúc đó, rất nhiều Cửu Tiêu Điện đệ tử nhóm lớn Cửu Tiêu Điện đệ tử tụ tập ở chỗ này, trong đó không thiếu Cửu Tiêu Điện cao thủ, chỉ là Diệp Huyền nhìn thấy, thoát phàm vào tôn cao thủ thì có 5 tên, ở cây đại thụ kia phía trước nhất, còn có 2 nam 1 nữ, đều là đế cảnh, hơn nữa, Diệp Huyền còn ở trong đó nhìn thấy một người quen, vị kia ở trên Hắc Sơn gặp qua Vương Thành. Diệp Huyền để cho vật nhỏ vào ngọc bài không gian, sau đó leo lên mặt bên nham bích, thông qua nham bích từ từ đến gần, không đến nỗi bị đối phương phát hiện, sau đó tìm khối núi bãi nằm, tiếp tục quan sát phía trước. Cây kia đến cùng có cái gì đặc biệt? Cửu Tiêu Điện người thật giống như rất hưng phấn. Diệp Huyền mỉ non, lại vào lúc này. Đó là Thiên Địa Hoàn Vũ Chi Linh Thuốc nha, dĩ nhiên giá trị cho bọn họ hưng phấn như vậy. Diệp Huyền bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, Diệp Huyền gò má nhìn một cái, thiếu chút nữa hù dọa gọi ra, lại vào lúc này, nhất căn trắng non ngón tay chặn lại Diệp Huyền môi. Vũ Y thì hồ cười khanh khách nói, khắc đều sẽ bị phát hiện. Diệp Huyền thấp giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Y thì hồ cười nói, thiếp thân nói có chuyện muốn làm, liền là tới nơi này lấy thuốc cho ngươi à, đã như vậy, thiếp thân không ở nơi này, hẳn đang ở đâu vậy? Diệp Huyền đạo, cái gì là Thiên Địa Hoàn Vũ Chi Linh Thuốc? Vũ Y Y Hồ đạo, thần lâm thượng phẩm chất, thế gian có gặp, phổ thông chỉ tồn tại ở hồng mông trong hỗn độn, cho nên ở trong nhân thế mỗi phát hiện một gốc, cũng chân rất khiếp sợ thế nhân. Nếu là tin tức truyền đi, tất nhiên vô số người tới tranh đoạt, thậm chí đưa tới hồng mông thất đại tinh bên trong, còn lại mấy sao trí cường giả hành độ hồng mông hư không trước để cướp đoạt, cũng không phải là không thể được. Thần lâm thượng phẩm chất, Diệp Huyền trừng trợn mắt, thật là có thần lâm thượng phẩm chất. Diệp Huyền nhìn một chút cây đại thụ kia, sau đó nói, vậy bọn họ đang làm gì vậy? Nếu là như thế hiếm đồ vật, tự nhiên hẳn độc thủ, toàn bộ tụ ở nơi nào coi là chuyện gì? Vũ Y Y Hồ Đạo, đó là đại thiên cây, cây bên trong có đại đạo nguyên khí quả, mà muốn lấy quả ở cây bên ngoài nhưng là không được, cần muốn đi vào đại thiên cây bên trong, mà đại thiên cây cũng không phải là dễ dàng như vậy vào, trong đó 3000 thế giới, rất dễ bị lạc, có lẽ đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Ồ, Diệp Huyền nhỉ non một câu, sau đó nâng cầm lên trầm tư. Thần lâm trở lên phẩm chất linh dược, phải nói Diệp Huyền không điểm đọc chắc hẳn phải vậy là nói dối, như vật này ai sẽ không nghĩ làm của riêng. Bất quá, dựa theo Vũ Y Y Hồ cách nói, đường lớn này nguyên khí quả chỉ sợ là không dễ dàng lấy được, hơn nữa lùi một bước nói, muốn tới gần đại thiên cây, dưới mắt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, Cửu Tiêu Điện người đã đem kia đại thiên cây cho bao bọc vây quanh, mỗi cái phương hướng đều có người, dưới tình huống này, thế nào không kinh động đối phương đến gần đại thiên cây đây? Đánh bảo, Diệp Huyền tự nhận chính mình rất có thể làm, nhưng cũng không có có thể làm tới mức này, người ta có ba cái đế cảnh cường giả, hơn nữa, đây vẫn chỉ là Diệp Huyền nhìn thấy mà thôi, hay không còn có chí cường giả cất giấu đây. Nhưng là, nếu như mang xuống, thời gian càng lâu, đối với Diệp Huyền càng bất lợi, nếu như đại đạo nguyên khí quả thật là như thế quý trọng đồ vật, Cửu Tiêu Điện bên này, tất nhưng đã đưa tin sư môn, mời sư môn phái cường giả tới. Vô luận là lấy quả hay lại là hộ tống đại đạo nguyên khí quả đến Cựu Tiêu Điện, đều đủ để cho Cựu Tiêu Điện cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện. Chương 1048, Tam Thu không thấy, ngươi là ai hả? Hô. Diệp Huyền chính suy tính đối sách, đột nhiên cảm giác bên tai chợt lạnh. Diệp Huyền gò má nhìn, Vũ Y Y Hồ chẳng biết lúc nào tiến tới chính mình bên cạnh, hướng chính mình gò má hôn nhẹ thổi khí. Vũ Y Y Hồ nhìn Diệp Huyền quay mặt lại, chống cằm đạo, hồi lâu không thấy, có nghĩ tưởng thiếp thân sao? Diệp Huyền không nhịn được nổ nước bọt đạo, ba người chúng ta giờ trước mới vừa gặp qua. Vũ Y Y Hồ cười nói, một ngày không thấy như cách ba thu. Diệp Huyền tiếp lời nói, Tam Thu không thấy, ngươi là ai hả? Vũ Y Y Hồ lăng lăng, ngay sau đó không khỏi liền che miệng cười mở cười lên. Lúc này, cây đại thụ kia phía trước cũng là xuất hiện biến hóa, Cửu Tiêu Điện ba gã đế cảnh cường giả với thoát phàm vào tôn cao thủ cũng động, cùng đi giống như đại thiên cây. Khi bọn hắn đến gần đại thiên cây thời điểm, ánh sáng màu vàng nóng liền từ trên cây vương xuống tàng cây phía dưới, phản phất tạo thành một mảnh kim sắc màn tre, trung quanh linh khí duy băng vần quanh, lộ vẻ cực đẹp. Mấy người kia thân thể dần dần trở thành nhạt, phơi bày bán trong suốt trạng thái, sau đó bị kim sắc quang vượng vờn quanh sau, liền đưa tay khâu ở đại thiên trên cây. Ngay sau đó, những người đó thân thể giống như thủy dịch một dạng, cứ như vậy dung nhập vào đại thiên cây bên trong. Vũ Y Y Hồ đạo, chúng ta cũng vào đi thôi, đi lấy đại đạo nguyên khí quả. Diệp Huyền đạo, chờ một lát nữa, ta suy nghĩ đối sách. Vũ Y Y Hồ chớp mắt một cái đạo, suy nghĩ gì đối sách? Diệp Huyền đạo, làm sao đi a, ngươi sẽ không tính toán đem người cho giết sạch chứ? Vũ Y Y Hồ cười nói, cứ như vậy quá khứ cho giỏi a. Vũ Y Y Hồ vừa nói, một bên cái miệng hướng phía trước phun khí tức, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cổ hương phong từ chính mình gò má bên cạnh bay vút đi qua. Vũ Y Y Hồ trong miệng phun ra màu hồng hơi khói, theo gió mà động, hướng phía dưới lao đi, ở Cửu Tiêu Điện đệ tử chung quanh phiêu lượn qua. Những Cửu Tiêu đó điện đệ tử phảng phất không phát hiện gì hết một dạng cứ như vậy đứng tại chỗ, sau đó biểu tình trở nên ngơ ngác lên ngốc. Vũ Y Y Hồ cười nói, cứ như vậy đi vào, đem lại đạo nguyên khí quả lấy ra liền có thể. Diệp Huyền lộ ra vẻ bừng tỉnh, như có điều suy nghĩ nhìn Vũ Y Y Hồ lên mắt. Thiếu chút nước bên cạnh mình một vị thực lực, có thể là có thể cùng với nàng dung nhan sánh bằng, thậm chí, Vũ Y Y Hồ cường đại, thuộc về Diệp Huyền hoàn toàn đoán không ra tiêu chuẩn kia một loại. Diệp Huyền đạo, nhưng là coi như đi bảo, làm như thế nào lấy ra đại đạo nguyên khí quả? Ngươi nói không thế nào dễ dàng lấy. Nhìn Cửu Tiêu Điện ý tứ, chỉ sợ sẽ là bắt người mới biết, cũng phải đem đại đạo nguyên khí quả cho lấy ra. Chỉ muốn đi vào người đủ nhiều, chung quy có người có thể tiến vào đại thiên cây nội bộ. Dù là một số người bị lạc trong đó, cho dù là tử vong, chỉ cần có thể bắt được đại đạo nguyên khí quả đều là đáng giá. Nhưng chúng ta hiển nhiên không có điều kiện như vậy. Vũ Y Hồ cười khanh khách đạo, thiếp thân mới vừa nói, đại thiên cây đản sinh ở hồng mông trong hỗn độn, nội tàng 3000 thế giới. Ta biết. Diệp Huyền nhất câu. Sau đó vô đầu mình đạo, ta không thành vấn đề, đi thôi. Diệp Huyền phát hiện mình ngốc, đại thiên cây là từ hồng mông trong hỗn độn sinh ra, cho nên ở từng sinh ra trình bên trong, cây nội tàng 3000 thế giới. Sau đó, Diệp Huyền thế giới pháp tắc là hỗn độn pháp tắc hết thảy mới bắt đầu, người khác muốn hái đại đạo nguyên khí quả, tất nhiên là một món rất chuyện khó, bởi vì phải thông qua 3000 thế giới rất khó, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, cũng không phải vô cùng chuyện khó. Cùng lúc đó, Vũ Y Hồ đã phiêu nhiên từ thạch bãi thượng hạ xuống, Diệp Huyền cũng không do dự nữa, lập tức tung người hạ xuống, đi lên sân cỏ, một đường về phía trước. Những Cửu Tiêu đó điện đệ tử giống như biến thành khôi lỗi một dạng, hoàn toàn không thấy Diệp Huyền với Vũ Y Y Hồ, hoặc có lẽ là giống như là căn không nhìn thấy hai người tựa như. Diệp Huyền liền trực tiếp như vậy từ những Cửu Tiêu đó điện đệ tử bên người đi qua, những Cửu Tiêu đó điện đệ tử hoàn toàn thờ ơ không động lòng, đi thẳng tới viên kia đại thiên bên cây thượng. Cách đến gần bên sau, kia đại thiên cây càng khiến người ta cảm thấy cường đại, trên thân cây tản ra vô cùng sinh cơ, còn có uy áp, nhưng cũng không khiếp người, còn có kia hùng hậu linh khí. Đi vào trong đó, Diệp Huyền cả người đều có loại ướt át cảm giác, trung quanh linh khí độ tinh khiết lại giống như ngưng tụ. Đi tới đại thiên cây bên cạnh, Vũ Y Y Hồ đưa tay khâu ở trên thân cây, Diệp Huyền đi theo làm theo, sau đó lập tức cảm giác một cổ lực lượng ở lôi xé thân thể của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo bốn phía linh khí rung động, Diệp Huyền phát hiện mình thân thể ở dần dần trở thành ngạn, rất nhanh, trước mắt hết thể hoàn toàn bị linh khí gói lên, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác mình đưa thân vào một mảnh kỳ huyễn trong không gian. Trung quanh là một mảnh màu sắc sặc sỡ, ngũ quang thập sắc vầng sáng không ngừng từ bên người phiêu đã qua, phía trước là vô tận linh khí, đậm đà khó có thể tưởng tượng. Diệp Huyền bị băng bó khỏa trong đó, cảm giác mình liền muốn là ngâm trong suối nước nóng như thế, ấm áp, vô cùng thoải mái. Hấp thu linh khí lúc này, Diệp Huyền vang lên bên thai Vũ Y Đi Hồ thanh âm, ngắm nhìn một phía, lại không nhìn thấy Vũ Y Đi Hồ bóng người. Sau đó Diệp Huyền liền bắt đầu tham lam hấp thu linh khí tiến vào trong cơ thể mình, thật ra thì không cần Vũ Y Đi Hồ nhắc nhở, Diệp Huyền cũng dự định làm như thế, chỗ này linh khí quá mức kinh khủng. Dù là nhưng mà ở chỗ này hấp thu linh khí tu luyện chốc lát, cũng có thể chống đỡ lên bên ngoài mấy tháng khổ tu. Hơn nữa, nơi này linh khí đậm đà vô cùng tinh khiết, chẳng những không có chút nào tạp chất, còn vô cùng lưu hòa, dùng tu luyện không thể tốt hơn nữa. Cùng lúc đó, kèm theo linh khí không ngừng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, bốn phía linh khí nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng hướng phía sau đẩy ra ngoài, cảm giác kia, để cho Diệp Huyền cảm giác mình thật giống như ở như bay. Cũng ngay vào lúc này, linh khí không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số hư không kẽ hở. Những thứ kia hư không kẽ hở không ngừng từ Diệp Huyền bốn phía sẽ qua. Từ hư không trong khe nhìn, Diệp Huyền nhìn thấy Thanh Sơn Đại Xuyên, nhìn thấy Đại Giang Hà Lưu, nhìn thấy Thương Khung, nhìn đến đại địa, còn chứng kiến phồn hoa đường phố. 3000 thế giới Diệp Huyền nhanh chóng gợi lên 120.000 phần tinh thần, nếu như bị những thứ kia hư không kẽ hở đục vào, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào 3000 trong thế giới, có lẽ cũng sẽ bị giam ở trong đó, không cách nào đi ra. Lần này, cũng không phải là tam thế luân cái loại này có thể vào có thể ra tu luyện vật. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại làm Diệp Huyền nhắm mắt lại lúc, bốn phía là quang minh. Ngược lại, làm Diệp Huyền khi mở mắt ra, bốn phía nhưng là hắc ám. Diệp Huyền cặp mắt trở nên vô cùng thâm u, như rơi xuống vực sâu. Một mảnh hỗn độn khói mù xuất hiện, đem Diệp Huyền vững vàng bọc trong đó. Sau đó, Diệp Huyền đưa tay chỉ thiên một mảnh hắc dạng, lúc đó hàng lâm đen nhánh bầu trời đêm lúc đó bao phủ Diệp Huyền đỉnh đầu, đem linh khí không gian cũng che giấu mảng lớn. Đây là Diệp Huyền tiểu thế giới chương 1049, Đại Thiên cân nhắc bên trong Diệp Huyền không ngu ngốc, rất nhiều chuyện hay lại là một chút liền rõ ràng. Đại Thiên cây là rất cường đại, đây là hồng mông bên trong sinh ra chí bảo, rơi xuống ở nhân gian. Không có kia nhiếp nhân tâm phép áp, chỉ bất quá là bởi vì Đại Thiên cây không có ác ý gì, cũng không có công kích tính mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu đến Đại Thiên cây nhỏ yếu, chỉ bằng vào Đại Thiên cây bên trong kinh khủng lại linh khí nồng nặc, chỉ cần Đại Thiên cây nguyện ý, cổ linh khí này có thể tùy tiện nghiền nát ít nhất trên trăm danh đế cảnh cường giả. Đại Thiên cây tồn tại chính là sản sinh ra đại đạo nguyên khí quả, sau đó bị người hái, giúp người thành tựu đại đạo, mà tròn chính mình đại đạo, cuối cùng siêu thoát hồng nông. Nhưng là truy tìm đại đạo, tóm lại là yêu cầu khảo nghiệm, kia 3000 thế giới chính là Đại Thiên cây khảo nghiệm. Muốn đối kháng chính diện 3000 thế giới là không có khả năng, bởi vì giống như là với đại đạo cây là địch. Bất quá, Diệp Huyền là một cái đặc biệt bởi vì hỗn độn pháp tắc làm Diệp Huyền đem hỗn độn pháp tắc bọc chính mình, làm Diệp Huyền mở ra chính mình tiểu thế giới, Đại Thiên cây bên trong 3000 thế giới, liền không cách nào đối với Diệp Huyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì, ở Diệp Huyền trong thế giới, hết thảy đều có thể quy về hư vô. Diệp Huyền nói, ta trong thế giới chỉ có bầu trời đêm cùng tinh hà. Cho nên, nơi này chỉ có bầu trời đêm với tinh hà. Bất kỳ vật gì đều không cách nào ở mảnh này bầu trời đêm với tinh hà xuống sinh ra. Đại Thiên cây bên trong có 3000 thế giới, đối với những người khác mà nói, vô luận là dựa vào cái gì thế giới pháp tắc xây dựng thế giới, xây dựng ra thế giới là hình dạng gì. Ở 3000 trên thế giới, trung quy có thể tìm được tương tự, sau đó hòa hợp, đem mây cuốn. Duy chỉ có Diệp Huyền thế giới không thể nào chồng lên nhau. Bởi vì, Diệp Huyền trên thế giới, không có gì cả hư vô hỗn độn, đại biểu có thể tiếp nhận hết thảy có khả năng. Hư vô hỗn độn cũng đại biểu chỉ cần Diệp Huyền cự tuyệt, hết thảy có khả năng đều không cách nào ở trong đó sinh ra. Hỗn độn pháp tắc có thể nói là Đại Thiên cây duy nhất khắc tinh. Bốn phía hư không kẽ hở không ngừng tiến vào Diệp Huyền dưới bầu trời đêm. Có tiểu thế giới muốn ở Diệp Huyền thế giới tỏa sáng, có tiểu thế giới muốn ở Diệp Huyền trên thế giới sáng tạo núi đồi sông lớn, có tiểu thế giới muốn ở Diệp Huyền trên thế giới bóp đất thành người. Nhưng là cuối cùng không có gì cả phát sinh, bởi vì Diệp Huyền không cho phép. Những thứ kia hư không kẽ hở chỉ có thể tiêu tan. Rất nhanh, phía trước hư không kẽ hở càng ngày càng ít, Diệp Huyền trước mắt trở nên thanh minh, trung quanh linh khí rốt cuộc tản ra. Diệp Huyền mũi chân nhẹ một chút, đi tới Đại Thiên cây nội bộ. Đây là một cái hình tròn không gian, Diệp Huyền dưới chân là một mảnh hồ, làm Diệp Huyền lúc rơi xuống sau khi, trên hồ đẩy ra một vòng rung động. Trung quanh có thật nhiều lục sắc lục bình, vì vậy mà nhẹ nhàng đung đưa. Không trung có giống như đom đóm như vậy linh khí vầng sáng, không ngừng trôi dạt, lộ vẻ cực kỳ đẽ. Một mảnh tựa như ảo mộng không gian. Diệp Huyền đi về phía trước, sau đó ở giữa hồ, tìm tới chính mình mục tiêu. Kia là một khối to lớn lục bình, ở lục bình trung ương, có một viên quả đấm lớn nhỏ trái cây, bộ dáng giống như là một viên đảo, đỉnh phong là bạch sắc. Sau đó từ từ thay đổi dần thành tử sắc. Kia trái cây chung quanh quấn vòng quanh nồng nặc linh khí, mặt ngoài có một tầng lưu quang, lộ ra rất là nội liễm. Đại đạo nguyên khí quả Diệp Huyền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đi tới đại đạo nguyên khí quả bên cạnh, duỗi tay nắm chặt sau, dùng sức đem đại đạo nguyên khí quả cho tháo xuống. Đại đạo nguyên khí quả rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay, cũng chỉ nhưng mà rơi vào trong lòng bàn tay mà thôi, Diệp Huyền cũng cảm giác được dâng trào linh khí tiến vào trong cơ thể mình. Từ ngực Diệp Huyền không nhịn được cổ động một cái hầu tiết, đại đạo nguyên khí quả thượng tản mắt ra, kia nhàn nhạt mùi thơm đang dụ dỗ đến Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền đem một cái nuốt vào. Tại sao lại là ngươi lúc này? Diệp Huyền sau lưng đống nhiên vang lên thanh âm. Diệp Huyền lăng lăng, vẫn còn có người đi vào. Với chính mình như thế, là hỗn độn pháp tắc sao? Diệp Huyền quay đầu đi, sau đó nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, hơi chút suy nghĩ một chút liền nhớ lại tới. Vương Thanh trên Hắc Sơn gặp qua kia một cái người đã trở thành ta ác mộng sao? Vương Thanh hướng về phía Diệp Huyền hô lớn, ta không sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, chính mình không hề làm gì cả đây. Vương Thanh chính là lộ vẻ lo âu bất an, tới đi, thậm chí trên trán mồ hôi lạnh tất cả xuống. Một lát sau, Vương Thanh hướng Diệp Huyền lần nữa hô, ta nói, ta không sợ ngươi, ngươi tại sao vẫn còn ở nơi này? Ngươi đi à? Đi à? Diệp Huyền càng buồn bực, người này có bị bệnh không? Nếu là đi lên đoạt đại đạo nguyên khí quả, Diệp Huyền còn tương đối dễ hiểu một ít, làm cho mình đi coi là thế nào chuyện. Hơn nữa, Diệp Huyền thật sự muốn tới một câu, bạn thân đây, ngươi mặc dù nói không sợ ta, nhưng ngươi bộ dáng kia đã hù dọa giống như là trái tim nhỏ ùm ùm trực nhảy bộ dáng. Diệp Huyền nào biết, chính mình với Bạch công tử ở trên Hắc Sơn vượt qua Vương Thanh sự tình, đã cho vị này Cửu Tiêu Điện ký thác kỳ vọng đệ tử thiên tài mang đi tương đối to lớn bóng tối. Bạch công tử, tên kia ngược lại cũng còn khá, Vương Thanh có thể tiếp nhận, mặc dù người nhà họ Bạch cũng cực ít bên ngoài đi đi lại lại, vị kia Bạch công tử càng là chỉ nghe tên, không thấy người. Nhưng là, dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài nhân vật, rất nhiều người đều cho rằng Bạch công tử là thiên địa tạo hóa tập một thân thiên tài hiếm có trên đời, dù sao, xuất thân từ Bạch gia, thân liền đại biểu tài nguyên to lớn, nội tình với vinh quang. Bị Bạch công tử vượt trên một đầu, Vương Thanh mặc dù không cam lòng, lại vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng bị Diệp Huyền vượt qua, sẽ để cho Vương Thanh hoàn toàn không cách nào quên, một cái chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, không biết lai lịch ra hỏa, nói trắng ra, chính là một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng chính là một cái như vậy vô danh tiểu tốt, đi tới trước mặt mình, hắn cố gắng muốn đi qua bia đá, đuổi kịp Diệp Huyền, chạy tới Diệp Huyền trước mặt đi, lại một lần bị buộc đến cuối cùng, Vương Thanh thậm chí đối với chính mình hết thảy đều sinh ra hoài nghi một tên đế cảnh cường giả, lại vì vậy xuất hiện tâm cảnh không yên triệu chứng Hắc Sơn hết thảy, để cho Vương Thanh tâm cảnh xuất hiện khó có thể tưởng tượng bóng tối. Diệp Huyền nếu như biết hết thảy các thứ này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, một cái phong đế cường giả, lại còn sẽ bởi vì này sao điểm thất bại nho nhỏ mà ảnh hưởng tâm cảnh, cũng quá mức vô dụng, hơn phân nửa là tông môn thương yêu lớn lên đóa hoa, không có một thân tu vi, một chút mưa gió cũng không có trải qua. Bất quá, ở phương diện khác mà nói, Vương Thanh sắc thực không tính là ý chí xuất sắc người, không đúng vậy sẽ không chỉ đi qua 17 bản tọa bia đá, ở thứ 18 bản tọa trước tấm bia đá, liền top 20 bản tọa đều không cách nào đi qua. Phải biết, Hắc Sơn top 20 bản tọa bia đá, có thể nói là một cái gương mẫu, kỳ ý chí có hay không đủ kiên nghị tượng trưng, cũng là có thể hay không đem chính mình tiên phu thực hiện gương mẫu. Vương Thanh cũng liền so với Diệp Huyền hơi lớn một chút, bây giờ đã phong đế, thiên phú tư chất nhất định là tuyệt cao, nhưng hiển nhiên thuộc về cái loại này cũng không thấy được có thể mang chính mình thiên phú hoàn toàn thực hiện loại người kia. Bất quá, ngược lại đại đạo nguyên khí quả đã tới tay. Chương 1050, Vương Thanh nghĩ tưởng muốn cái gì đã ở trong tay, Diệp Huyền cũng không có với đối phương quá nhiều dây dưa ý tứ, hướng Vương Thanh đạo, ta đây đi. Đi, đi. Vương Thanh cuồng loạn hướng Diệp Huyền hét, ta cho ngươi biết, ta không thể nào thua ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là may mắn, vận khí tốt mà thôi, ngươi xấu không ta tâm cảnh, ta rõ ràng mạnh hơn ngươi. Diệp Huyền buông tay một cái, người này đã thần kinh chất, đã như vậy, Diệp Huyền cũng sẽ không phục hồi. Vung tay lên, Diệp Huyền liền muốn đến linh khí không gian, nhưng ngay tại Diệp Huyền xoay người trong nháy mắt, đột nhiên, gương mặt xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhất thiêu mi mũi nhọn. Xuất hiện là Vương Thanh, người trước mắt này cũng không phải là một người ngu ngốc, ít nhất một cái bao có không cách nào như thế lặng yên không một tiếng động, đột nhiên nhích lại gần mình. Ta biết, đây là đại thiên cây khảo nghiệm, có đúng hay không? Vương Thanh rung đùi đáp ý, như là điên, không ngừng dù gì nói, ta biết, nhất định là như vậy, đúng nhất định là như vậy, muốn truy tìm đại đạo, tự nhiên muốn vượt qua chính mình chưa từng vượt qua ngưỡng cửa, chỉ cần ta nhảy tới, hết thảy đều sẽ chấm dứt, ở chỗ này chấm dứt. Diệp Huyền bật cười, tự có như vậy để cho người sợ hãi sao? Người trước mắt này thậm chí ngay cả thực tế với huyễn cảnh cũng không phân rõ, lại cho là mình là đại thiên cây huyễn hóa ra tới. A, lúc này, Vương Thanh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh khí dâng trào. Kia linh khí cường đại, kinh khủng hơn là có một cổ liên miên kéo dài cảm giác, giống như sông lớn, hùng hậu thuộc về hùng hậu, cũng không có đạt tới để cho người khiếp sợ bước, lại cứ thiên về có một loại mênh mông, liên miên không dứt cảm giác. Ta muốn đánh chết ngươi, Vương Thanh gầm nhẹ nói, dù là nhưng mà ảo ảnh, dù là nhưng mà đại thiên cây khảo nghiệm, ta cũng phải chứng minh, ngươi hù dọa không na ta, ta đường đường cựu đỉnh chân thánh đệ tử, tuyệt đối không thể nào thua ngươi một cái vô danh tiểu bối. Ai, thật giống như biến hóa phiền toái. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, ta thừa nhận, ngươi thắng, ta thua, ngươi đã chứng minh chính mình lợi hại hơn ta, được không? Vương Thanh mặt đầy mờ mịt, trên người linh khí cũng yếu đi xuống, đờ đẫn đạo, ta thắng. Diệp Huyền gật đầu nói, đúng, ngươi thắng. Không, ngươi gạt ta. Vương Thanh đột nhiên lần nữa giữ tợn hướng đạo, đừng dùng ngôn ngữ loạn ta tâm cảnh. Vương Thanh một bên hầm hừ, một bên hai tay giao thoa xuống. Ông kiếm minh tiếng chợt nổi lên, Vương Thanh phía sau, một mảnh kiếm quang đột nhiên nở rộ ra sông lớn kiếm. Vương Thanh hét, lao nhanh tứ hải không ngừng nghỉ. Kia Vương Thanh dùng kiếm, hơn nữa còn là dùng kiếm hảo thủ kiếm tâm thông huyền. Vương Thanh tu vi tự nhiên không nói, không nghĩ tới thiên phú kiếm đạo cũng không tục, lại nắm giữ kiếm đạo cảnh đệ nhị tầng. Diệp Huyền lập tức khẽ quát một tiếng, cuộn đầu phát vạn giới huyền linh thảo liền bỗng nhiên bay lên, trong phút chốc, kiếm ý lâm nhiên thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa mịt mở kiếm mang đống nhiên xuất hiện, màu trắng bạc một mảnh, đem Diệp Huyền bốn phía che giấu, hóa thành một mảnh thác nước, hướng không trung treo ngược đi. Ở hai người kiếm vào thời khắc này đụng nhau, Vương Thanh sông lớn kiếm rất bất phàm, liên miên không dứt cảm giác, không ngừng trùng kích. Nhưng là không đủ giữ dằn cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Huyền chém ra kiếm mang, liền đem kia lao nhanh tới sông lớn kiếm cho xé ra một đạo vết rách. Vương Thanh đi lên mặt hồ, đạp mở rung động, liên tục về phía sau đảo lùi lại mấy bước, mặt đầy không thể tin. Diệp Huyền buông tay đạo, xin lỗi, ta kiếm đạo cảnh giới đệ tam tầng, kiếm tâm thông minh so cái gì không được, không phải là với chính mình so kiếm. Trừ Tư Đồ kiếm, Diệp Huyền ở kiếm đạo thượng, còn thật không có kiêng kỵ qua ai. Không thể nào, không thể nào. Vương Thanh không ngừng nỉ non, ngay sau đó giận dữ hét, ta không tin. Vương Thanh lần nữa nổi lên, trên người kiếm ý lâm nhiên. Diệp Huyền thở dài, đem lại đạo nguyên khí quả bỏ vào trong túi. Ngươi đã không phải là phải cùng ta làm một cuộc. Diệp Huyền giang hai tay ra đạo, ta đây cũng chỉ có thể đánh ngươi, mẫu thân cũng không nhận ra ngươi. Bát Long Trục Nhật Phiên Thiên Truy xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay, nhìn Vương Thanh hướng tới mình, Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng. Cách kinh khủng kia kiếm mang xuất hiện lần nữa, tầng tầng lớp lớp mà nhưng ngay tại muốn chết trùng kỳ huyền trước mắt, Long Quy Thiên Văn Tuấn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Một tiếng vang thật lớn sau, kinh khủng kia kiếm mang bị ngăn cản rơi xuống, Long Quy Thiên Văn Tuấn bị đánh về phía xa xa. Nhưng là, đây đối với Diệp Huyền mà nói đã quá, Diệp Huyền trong tay Bát Long Trục Nhật Phiên Thiên Truy đã đánh về phía trước đi. Phanh một tiếng, Bát Long Trục Nhật Phiên Thiên Truy trúng mục tiêu Vương Thanh ngực, phát ra trầm muộn tiếng vang. Vương Thanh nhất thời sắc mặt đổi biến, cả người cũng hướng phía sau bay ra ngoài, rơi đập với hồ trên, ở trên mặt hồ liên tục lăn lộn, áp đảo vô số lục bình. Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, sau đó tung người nhảy lên, giơ lên thật cao Bát Long Trục Nhật Phiên Thiên Truy, hướng Vương Thanh phương hướng một đòn rơi đập. Vương Thanh phản ứng cực nhanh, đơn trưởng ở trên mặt hồ chống một cái, trực tiếp bay lên trời. Ở Bát Long Trục Nhật Phiên Thiên Truy hạ xuống, hồ kia mặt điên cuồng bốc lên lên nước hồ, mảnh không gian này dường như muốn phá tan tới một dạng đại thiên cây bỗng nhiên thả ra kinh khủng linh khí, chấn áp chung quanh hết thảy, một ít vì vậy mà nứt ra hư không kẽ hở, ngay đầu tiên liền bị đại thiên cây cho áp chế xuống. Vương Thanh đứng trên không trung, tóc hai bù xù, khóe miệng chảy máu bởi vì Diệp Huyền công kích, Vương Thanh lộ ra hơn điên cuồng, trên không trung oa nha nha hét to, sau đó hai tay thác thiên pháp tác lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh hết thảy phản phất dừng. Chập chân lục bình không hề lung đưa, kia bởi vì Diệp Huyền nhất truy mà kích động nước treo trên không trung, linh khí bừng sáng tới như tuyết phiêu xải đến, giờ phút này cũng ngừng trên không trung. Vương Thanh thế giới pháp tắc, lại là thời gian pháp tắc, thời gian tùy ý thời gian lưu chuyển, vạn vật tất cả đang biến hóa, duy nhất không biến hóa chỉ có thời gian. Một ngày, một năm, mười năm, ngàn vạn, vạn năm thời gian qua nhanh, thời gian vẫn còn thời gian pháp tắc, bên trong thế giới này, hằng cổ chí cao pháp tắc một trong đây là đại đạo pháp tắc kiếm tới. Vương Thanh gầm nhẹ một tiếng, làm thời gian pháp tắc xuất hiện trong nháy mắt, Vương Thanh liền bắt đầu xây dựng chính mình tiểu thế giới. Trầm thấp, xa xa cảm giác, bên trong dòng sông thời gian, hết thảy không thấy cuối. Bất quá, Vương Thanh tiểu thế giới, nhìn phảng phất với thời gian pháp tắc cũng không có liên hệ. Bởi vì đây là một mảnh hoang vu khô đất, một mảnh màu xám hướng bốn phía bao phủ, đại thiên cây bên trong kia xinh đẹp tuyệt vời không gian bị che giấu lên bốn phía biến thành một mảnh màu xám trắng đất hoang, kia hoang trong đất cắm đầy kiếm, dầm dạp chẳng chỉ kiếm vô số, mỗi một chôi dáng vẻ cũng không giống nhau, nhìn về phương xa lại không thấy cuối. Không chung là hoàng hôn cổ đồng màu sắc. Sau đó len ken thanh thúy tiếng chuông âm thanh đột nhiên vang lên.